Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 16 thường niên năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 24 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lạnh cho tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chỉ có duy nhất tin mừng Matthew kể lại dụ ngôn giống tốt và cỏ lùng mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay. Một dụ ngôn chỉ ra nguyên nhân của sự thiện ác đến từ đâu và chứng minh một thực tế là thiện và ác cùng tồn tại song hành với nhau. Dụ ngôn này cho biết, trong các công việc của nước Thiên Chúa vẫn còn xen lẫn những công việc của ma quỷ, mà trong giai đoạn sống ở trần gian, người ta không thể nào triệt bỏ hết được. Chỉ đến ngày tận thế, sự phân định mới rõ ràng. Vì thế, dụ ngôn cỏ lùng có mục đích diễn tả lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa, người chấp nhận tốt xấu pha trộn, đợi đến ngày cuối cùng người mới lấy quyền phân xử. Trong đời sống xã hội cũng như trong giáo hội, luôn có những người xấu sống bên cạnh những người tốt. Cái thiện và cái ác vẫn tồn tại song hành. Ánh sáng và bóng tối trong thế giới chúng ta đang sống, thiện và ác trong lòng mọi người. Đó là cánh đồng lúa mì mà trong đó cỏ lùng vẫn mọc xen lẫn. Thưa cộng đoàn, chứng kiến những tiêu cực trong giáo hội xét như là một cơ cấu. Nhiều người trong chúng ta dễ rơi vào cơn cám dỗ nổi loạn và tìm những giải pháp cực đoan. Nhiều người muốn rời bỏ giáo hội vì họ không muốn thấy những tiêu cực tồn tại trong giáo hội. Họ không muốn để cho cỏ lùng được mọc lên bên cạnh lúa tốt. Họ muốn phân định cách rạch ròi người lành với kẻ dữ. Thưa quý ông bà và anh chị em, giáo hội từ bản chất là thánh thiện, nhưng lại gồm những con người tội lỗi. Chúng ta có một giáo hội gồm nhiều vị thánh, nhưng cũng có vô số tội nhân. Những tội nhân vẫn có thể trở thành các thánh trong giây phút. Các tội nhân cần được sự tha thứ của chúng ta, còn các thánh thì khơi dậy sự cảm phục và quyết tâm cải hóa của chúng ta. Làm người Kitô hữu chính là nhập cuộc vào đoàn người lữ hành ấy với cố gắng, với thiện cảm và nhất là với cảm thông. yêu mến giáo hội là luôn thức tỉnh để nhận ra những tiêu cực trong giáo hội. Thế nhưng, con đường canh tăng mà chúng ta chọn không phải là nổi loạn hoặc lì bỏ giáo hội, mà là canh tăng chính bản thân bằng cuộc sống hy sinh, từ bỏ và nhất là cảm thông. Đó là cách thế tốt nhất để đương đầu với cỏ lùn xen lặn lúa tốt trong cánh đồng giáo hội. Như thế, qua dụ ngôn này, chúng ta đừng có ảo tưởng là có thể có một hội thánh hoàn hảo ở trên trần gian này, trong đó chỉ toàn là những con người thánh thiện. Hội thánh chúng ta, tuy có biết bao người tốt lành, thì vẫn tồn tại những cá nhân tội lỗi, núp bóng hội thánh. Đó là một sự thanh luyện trường kỳ, làm cho hội thánh ngày càng hoàn thiện hơn, cho đến ngày được viên mãn trong Chúa Giêsu Kitô hoàng lâm. Và Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho kẻ dữ biết ăn năn sám hối để được tha thứ. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biện phân được sự thiện ác cùng tồn tại ngay trong chính thân phận làm người của chúng con và ngay trong hội thánh Chúa, để chúng con cùng cộng tác với Chúa mà kiên nhẫn và giúp đỡ những tội nhân hoán cải trở về cùng với Ngài. Amen.
Chuyện về nước trời hơn 2000 năm qua, thật nhiều dụ ngôn đã nói về nước trời. Chuyện về nước trời ví như chuyện người kia đem hạt giống tốt gieo trên ruộng mình, rồi đêm về và ngày lên hạt giống mọc lên thấy có hoa cỏ lùng. Vì đâu người hỡi, chuyện cuộc sống này đã bao ngàn năm qua, còn nhiều buồn vui đang đắng mắt kiếp người. Chuyện cuộc sống này đã bao ngàn năm qua, bao là sự giữ bên bao tình lành, nơi đây còn luôn, nơi kia nước, nơi đây người lành, nơi kia ác nhân. Hôm nay nào đó lúa không mọc lên vì vùng chen lấn, lúa kia chết đạn giờ ngày nào đó ác nhân toàn đây rồi người lành lây nhiễm khói hư chân gian. Vậy xin xin người nhớ qua lối đi để mà bán cho lúa, cứ để cả hai để tôi lùng bên lúa. Lúa bên con đường rồi buộc đặt xe đến, đặt tiền thân ta thật lùng đem đỡ, bước ta thành cho người ơi, người ơi, cứ để cả hai mọc lên. Sao không nên tốt hơn vì một tình yêu Giêsu đem xuống đời. Chuyện cuộc sống này đã 2000 năm qua, 20 thế kỷ thì tôi sao? Cuộc sống còn đây còn đó bao nhọc nhằn, bao nhiêu hận thù bên bao nhiêu thương mến. Vì đâu người ơi, cuộc sống này đã bao ngàn năm qua, còn nhiều buồn vui đang mắc kiếp người. cuộc sống này đã bao ngàn năm qua, bao lần tư giữ bên bao thật lành. Nơi đây cỏ nông, nơi kia lúa tôm, sao không làm thành, sao không tách phiền.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Jerusalem, Đức Thượng Phụ Pisa-Bala kêu gọi Kitô hữu ở lại thánh điện. Đức Hồng Y Pierre Battista Pisa-Bala, Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi các tín hữu Kitô hãy ở lại thánh điện mặc dù có nhiều khó khăn. Trước tình trạng chiến tranh hiện nay ở Gaza kéo dài gần một năm và không có những hiện tượng khả quan cho hòa bình trong thời gian tới đây, Đức Thượng Phụ đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp video gửi đến các giáo xứ Công giáo ở thánh điện. Đức Hồng Y nhìn nhận rằng cuộc sống ở đây trở nên rất khó khăn và thánh điện không luôn luôn là một nơi dễ sống. Đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh này, tình thế càng trở nên bi thảm hơn, khó khăn hơn đối với mọi người và có nhiều thách đố. Tình trạng càng cam go hơn đối với các gia đình, đặc biệt những gia đình có con cái và luôn muốn thăng tiến gia đình của mình. Đức Hồng Y nhận định, trong tình trạng hiện nay, cám dỗ thông thường nhất là ra đi tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng hơn ở nơi khác. Đúng vậy, có lẽ ra đi sống ở nơi khác bớt phức tạp hơn. Nhưng chúng ta đã nhận được ơn gọi sống như những tín hữu Kitô tại lãnh thổ này, đóng góp phần của chúng ta để xây dựng tương lai của chúng ta tại phần đất này. Chúng ta không thể buông xuôi và luôn có hy vọng, và hy vọng không đến từ bên ngoài. Hy vọng là điều đến từ nội tâm chúng ta, và tôi chắc chắn rằng nếu hiệp nhất với nhau thì chúng ta vẫn còn có thể mang lại cho con cái chúng ta một lý do để hy vọng ở tương lai. Chiến tranh tại Gaza bắt đầu cách đây gần một năm vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái khi quân đội Israel trả đũa cuộc tấn công khủng bố của Hamas làm cho 1.200 người bị thiệt mạng, phần lớn là thường dân và khoảng 250 người khác bị Hamas bắt làm con tin. Đồng thời, Israel hứa đánh bật Hamas ra khỏi Gaza và cho biết cuộc hành quân sẽ không chấm dứt nếu mục tiêu không đạt được. Cho đến nay, 40.000 người ở Gaza đã bị giết trong chiến tranh, phần lớn là thường dân, nhưng cũng có các ký giả và các nhân viên cứu trợ. Giáo xứ Công giáo Thánh Gia ở Gaza cùng với trường học đã trở thành nơi tị nạn cho khoảng 600 người, giữa lúc bom đạn của Israel phá hủy các gia cư và các hạ tầng cơ sở ở chung quanh. Dân chúng tại Gaza bị suy dinh dưỡng vì thiếu lương thực và nước, đồng thời gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhận được các đồ cứu trợ, trong khi cộng đồng quốc tế cảnh giác về nạn đói sớm lan tràn tại lãnh thổ này. Đức Hồng Y Thượng Phụ Pisa-Bala vừa kết thúc cuộc chuyến thăm từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7 vừa rồi tại Ireland, và trong dịp này, Ngài đã trả lời phỏng vấn về tình hình nói chung và của giáo xứ Công giáo ở Gaza, tình trạng mà Ngài đã mô tả là xét một cách khách quan, không thể dung thứ được, cũng như những gì đã xảy ra cho Israel hồi tháng 10 năm ngoái là điều không thể dung thứ được. Đức Hồng Y cũng cho biết có khoảng 600.000 người ở Gaza City ở mặt Bắc và không có nhà thương nào còn hoạt động trong vùng. Tình trạng thật là thê thảm. Riêng về tình trạng các Kitô hữu, trước chiến tranh có khoảng 1.000 Kitô hữu, Công giáo và chính thống sống tại Gaza, nhưng nay chỉ còn lại 621 người.
Tin Roma, Liên Hợp Quốc khẳng định nạn đói trên thế giới không giảm, nhất là tại Á Châu. Theo phúc trình mới nhất công bố ngày 26 tháng 7 vừa qua, Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, của Liên Hợp Quốc cho biết trong năm qua có 733 triệu người bị đói trên thế giới, tức là tăng thêm 152 triệu người so với thời kỳ trước đại dịch 2019. Con số này không có dấu hiệu suy giảm trong 3 năm liền và hiển nhiên là còn ở mức độ cao. Vì thế, chỉ tiêu nạn đói zero mà chương trình hành động của Liên Hiệp Quốc nhắm tới vào năm 2030 dường như là điều không thể đạt tới. Phúc trình tựa đề Tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới do tổ chức FAO và bốn cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc công bố tại thành phố Rio de Janeiro bên Brazil, vì năm nay nước này làm chủ tịch tổ chức G20, nghĩa là 20 cường quốc kinh tế trên thế giới. Theo phúc trình, nạn suy dinh dưỡng trở lại mức độ hồi năm 2008 đến 2009. Mặc dù có một số cải tiến trong một số lĩnh vực như việc nuôi con bằng sữa mẹ hoặc những chậm trễ trong sự tăng trưởng của trẻ em. Trái lại, cứ theo xu hướng hiện nay thì đến cuối thế kỷ này sẽ có khoảng 582 triệu người suy dinh dưỡng kinh niên, tức là tăng thêm 130 triệu người so với thời kỳ trước COVID-19. Trên bình diện miền có nhiều khác biệt, ví dụ tại Á Châu, tỷ lệ số người không được an ninh về lương thực là 8,1%. Nhưng nạn đói tiếp tục là một vấn đề rất lớn. Miền Nam Á Châu có tỷ lệ cao nhất với 13,9%, tức là gần 281 triệu người thiếu dinh dưỡng, trong khi tại miền Đông Á, tỷ lệ người thiếu ăn là 2,5%, và tỷ lệ ở miền Đông Nam Á là 6% thiếu dinh dưỡng.
In Bonn, Đức Quốc, các giám mục Đức kêu gọi chống lại sự cô đơn của người cao tuổi. Nhân ngày thế giới các ông bà và người cao niên lần thứ tư, cử hành vào Chủ nhật ngày 28 tháng 7 này, các giám mục Đức kêu gọi các tín hữu dấn thân chống lại tình trạng cô đơn của người già. Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng 7 vừa qua tại thành phố Bonn, Đức cha Peter Konrad, giám mục gốc Phật Mai, chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về mục vụ, nhắc nhở rằng gần 1/3 các ông bà nội ngoại trải qua những thời gian đều đặn với các con cháu. Thật là điều vui mừng vì những mối tương quan quan trọng này giữa các thế hệ tỏ ra rất ổn định, tuy rằng họ sống ở giữa những địa điểm khác nhau. Từ 4 năm nay, Giáo hội Công giáo thực hành ngày thế giới các ông bà và người cao niên. Trong các sứ điệp nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco cũng cổ võ chống lại tình trạng cô lập người già về mặt xã hội. Các thế hệ đều được kêu gọi bắt những nhịp cầu giữa người trẻ và người già. Trên diễn đàn X phổ biến hôm 24 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha viết rằng, chúng ta đang cần một liên minh mới giữa người trẻ và người già, để nhiều sống của người đã từng trải qua bao nhiêu kinh nghiệm cuộc đời, tưới độ những mầm hy vọng của người đang lớn lên. Như thế, chúng ta học được vẻ đẹp của đời sống và thực hiện một xã hội quân đẹp.
Tin Tây Ban Nha, số người hành hương đền thánh Jacobe tăng kỷ lục. Số tín hữu đến hành hương tại đền thánh Jacobe tại Santiago de Compostela, đông bắc Tây Ban Nha, đạt tới mức kỷ lục. Tính đến giữa tháng 7 này, đã có 240.000 tín hữu đến kính viếng mộ của thánh Jacobe và được văn phòng hành hương tại nhà thờ chính tòa Santiago de Compostela chứng nhận. Họ đã thực sự đi trên con đường thánh Jacobe. Hãng tin Công giáo Áo cho biết, trong số các tín hữu hành hương ấy, có 1.570 người từ Áo. Có nhiều con đường để đi hành hương đến Santiago. Phần lớn các tín hữu từ Áo chọn con đường từ thành phố Porto bên Bồ Đào Nha, đi dọc theo bờ biển để đến đền thánh. Con đường này dài 240 km, bình thường đi bộ mất 2 tuần lễ. Cũng có nhiều người khác đi bằng xe đạp, thậm chí có người đi bằng thuyền buồm dọc theo bờ biển. Họ đến một cảng gần đền thánh và đi bộ đoạn đường cuối dài 50 km. Truyền thống hành hương đến mộ thánh Jacobe Tông Đồ có từ thế kỷ thứ 8 và Santiago được liệt vào một trong những nơi hành hương chính của giáo hội công giáo. Từ Áo, đi bộ đến mộ thánh Tông Đồ dài hơn 3.500 cây số. Ngày 25 tháng 7 là lễ kính thánh Jacobe Tiền, chính là cao điểm trong cuộc hành hương của các tín hữu.
In Gaza, đợt cứu trợ mới của Hội Hiệp sĩ Manta tại Bắc Gaza. Tiếp theo việc ký kết thỏa thuận cộng tác với Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, một đợt cứu trợ mới của Hội Hiệp sĩ Manta sẽ được chuyển tới dân Palestine tại miền Bắc Gaza với các nhu yếu phẩm. Số đồ cứu trợ này được giao cho giáo sứ Công giáo Thánh Gia để phân phát cho những người túng thiếu. Ông Thomas Wales, đặc trách phân bộ Trung Đông của Hội Hiệp sĩ Manta quốc tế, nói rằng tình trạng dân chúng tại Gaza khó có thể mô tả bằng lời nói. Họ thiếu thốn mọi sự. Như chúng tôi được những người đối tác từ giáo sứ ở thành phố Gaza cho biết, không có nhà nào quanh xứ đạo này còn nguyên vẹn và toàn miền Gaza bị tàn phá. Đó là một cảnh tượng khó có thể tưởng tượng được. Việc đưa các đồ cứu trợ tới cũng bị giới hạn. nhờ sự cộng tác của tòa thượng cụ Na Tên ở Jerusalem, hội hiệp sĩ Manta đã có thể gửi đợt cứu trợ thứ hai này cho dân chúng tại chỗ. Các thùng cứu trợ gồm các đồ vệ sinh và lương thực không bị hư hỏng như đường, muối, mì, sữa bột, gạo và dầu ăn. Các đồ cứu trợ này được phân phát cho 1.000 gia đình, tức là khoảng 5.000 người. Sau đợt này, hội hiệp sĩ Manta đang thu xếp để bảo đảm việc cung cấp thực phẩm có thể để được lâu ngày và trợ giúp y tế khẩn cấp tại chỗ.
Tin Fatima, Bồ Đào Nha đã có 2,7 triệu tín hữu hành hương Fatima trong 6 tháng đầu năm nay. Trong 6 tháng đầu năm nay, đã có 2 triệu 700.000 tín hữu đến hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima, Bồ Đào Nha. Hôm 24 tháng 7 vừa qua, trưởng phòng báo chí của Đền Thánh, bà Patricia Duarte, nói với hãng tin Công giáo Ba Lan Khai rằng, trong số các tín hữu đến hành hương, đông nhất là người Bồ Bản Xứ, rồi đến người Tây Ban Nha. Tháng 5 có đông đảo tín hữu nhất, đặc biệt là vào dịp kỷ niệm 107 năm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra với một đồng tại đây năm 1917. Trong hai ngày 15 và 13 tháng 5, có hơn 250.000 tín hữu đến Fatima. Số tín hữu đến từ nước ngoài dần dần gia tăng.
Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắng lên Việt Nam, hãy thắng cho chúng ta, thắng sang lên tình yêu, sang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ tư vấn tâm lý Trần Thị Rồng bàn về một đề tài mới: tĩnh lặng, nhu cầu của cuộc sống.
Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau do bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Tác giả Bruno đã viết rằng, cần đầu tư cho sự tĩnh lặng như đầu tư các giá trị khác trên đời. Tĩnh lặng là một nghệ thuật. Chúng ta biết, vũ trụ này chính là bài ca của thinh lặng. Qua biết bao ức triệu năm, mọi sự xoay chuyển và tự vận hành một cách tuyệt hảo trong thinh lặng. Phải, bản tính của thiên nhiên tự nó trinh nguyên và yên lặng. Ngày nay, thiên nhiên bị đảo lộn phần nào chính là do con người làm hư hại và ố nhơ bằng những ham muốn tư lợi, chặt phá, tiếng ồn, bằng những chất đào thải, vân vân. Thiên nhiên đang ô nhiễm, mất trật tự và mất thăng bằng. Vậy, thiên nhiên nói với chúng ta những gì? Đó là sự tĩnh lặng. Rừng núi, biển khơi, đồng xanh, bầu trời với muôn ngàn vì sao. Tất cả những kỳ quan đó vẫn luôn hiện diện và phục vụ chúng ta trong lặng thầm. Tuy vậy, thiên nhiên chẳng bao giờ mất đi sự hùng vĩ và sức mạnh của nó. Con người vẫn mãi thán phục, nhưng đồng thời cũng sợ hãi. Sự hiện diện của thiên nhiên nói lên nhiều hơn tiếng nói, bởi vì chúng tĩnh lặng hơn. Nhà bác học Pascal đứng trước sức mạnh huyền bí của thiên nhiên đã thốt lên rằng, sự thinh lặng đời đời của không gian bao la này làm tôi sợ hãi. Con người cũng là một thọ tạo, nên chia sẻ phẩm chất của thiên nhiên. Con người hình thành và phát triển trong thinh lặng. Thử nhìn cuộc sống của chúng ta vận hành và diễn tiến như thế nào. Mỗi giây phút, hàng ức triệu tế bào vẫn sinh sôi nảy nở hay tự tiêu diệt trong thầm lặng. Hàng triệu bộ máy lớn nhỏ trong cơ thể vẫn chạy một cách hòa hợp, nhịp nhàng, trật tự và rất êm nhẹ trong cơ thể chúng ta. Chỉ trong tĩnh lặng, con người mới sống trọn vẹn căn tính của mình và gần những giá trị vĩnh cửu. Spicari qua kinh nghiệm tĩnh lặng trong sa mạc đã chia sẻ rằng, nơi không gian vắng bóng người, ông như đi ra khỏi những giới hạn thường tình của cuộc sống và đang tiến bước bên bờ của đời đời. Lắng nghe tiếng nói thầm lặng của thiên nhiên và chiêm ngắm kỳ công của tạo hóa sẽ khơi lên trong chúng ta những nghĩ suy, hồi tâm và tự chất vấn về ý nghĩa cuộc sống, trật tự, sự hoàn hảo của trái đất này. Phải, những gì hoàn hảo, có giá trị cao, thường không phát ra tiếng động. Máy móc là một ví dụ điển hình. Còn cuộc đời chúng ta thì sao?
Thank you.
sông những đâu phải con trông. Thần khi Ngài làm cho con trông, tìm mong ngày với con của Ngài, Ngài trở nên vui vui ngoài
về với thực tế đời thường, chúng ta hiểu biết gì về tĩnh lặng? Tĩnh lặng hiểu một cách nôm na là vắng tiếng ồn, là không nói, là trở về nội tâm và lắng nghe. Tĩnh lặng để suy tư, để biết hành động một cách thích hợp. Tĩnh lặng là một hình thức nhẫn nại, biết chờ đợi, để có thể nhận ra đâu là những giá trị chúng ta cần tìm kiếm. Tĩnh lặng giúp chúng ta suy nghĩ để rồi sáng suốt cân nhắc từng lời nói, sao cho những gì chúng ta phát ngôn mang lại niềm vui, lợi ích và sức sống cho người thân, những người chúng ta gặp gỡ hay dẫn dắt. Tĩnh lặng còn giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn, nhận biết thực chất và giới hạn của mình, chấp nhận mở lòng, đón nghe và học hỏi từ người khác, cũng như những soi sáng từ bất cứ yếu tố nào chung quanh chúng ta. Tĩnh lặng là khu đất màu mỡ cho những mầm sống tích cực. Trong tĩnh lặng, chúng ta có thể biết mình để rồi thanh luyện cho tinh rộng và lành mạnh hơn, thống nhất bản thân và tạo những mối tương quan có giá trị. Các bạn trẻ thân mến, với những suy tư trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Lần tới, chúng ta sẽ nói về làm sao để phân định phẩm chất của sự tĩnh lặng. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Xin cho con biết con và xin cho con biết Chúa, biết con chờ đợi tâm thân. Biết Chúa tình yêu vô ngần, biết con yêu đuối mong giòn, biết Ngài là sức mạnh con. Xin cho lòng con chìm đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài để ơi Chúa rất giỏi, để yêu mến Chúa bên tròn và hôn con bừng sáng trong ngày.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Suốt cả cuộc đời con đã tìm kiếm Chúa, chính nhờ lời Ngài con vững niềm tin yêu. Xin Chúa lấy đi băng vải che mắt con, để con chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu của Ngài. Khắp mọi nẻo đường con ước nguyện tin hát, Chúa hằng trợ lực con luôn tìm thấy niềm vui. Lời Ngài tặng ban chúng con trọn đời yêu mến, với tâm hồn bé nhỏ con sống theo ý Chúa cho bày.
Đức Thánh Cha Francisco trong một buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần đã chia sẻ cảm nghiệm của Ngài về niềm hy vọng kín múc từ lời Chúa rằng chúng ta sẽ không bao giờ cảm ơn Thiên Chúa cho đủ vì ơn lời Ngài hiện diện trong Kinh Thánh. Chính nơi đó Thiên Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta tự mặc khải như là Thiên Chúa của lòng kiên nhẫn và sự an ủi. Và chính ở đó, chúng ta ý thức được rằng niềm hy vọng của chúng ta không dựa trên các khả năng và sức mạnh của chúng ta, mà dựa trên sự nâng đỡ của Thiên Chúa và trên lòng trung thành của tình yêu Ngài, nghĩa là trên sức mạnh của Thiên Chúa và sự ủi an của lời Thiên Chúa. Cảm nghiệm này đã được tác giả Thánh Vịnh 119 diễn tả thật sâu sắc và sống động. Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta cầu nguyện, xin Chúa soi sáng hướng dẫn, để chúng ta xác tín rằng, chỉ lời Chúa mới ban niềm hy vọng đích thực cho chúng ta. Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng cho con. Lời hứa của Ngài làm cho con được sống, đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. Tác giả Thánh Vịnh hy vọng rằng Chúa không bao giờ quên lời đã hứa, vì thế mọi lời Chúa nói đều là niềm hy vọng cho chúng ta. Ngôn sứ Isaiah đã nói, cũng như mưa với tuyết xa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bóng ăn, thì lời ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng đã xác quyết điều này. Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Khi tác giả Thánh Vịnh nhớ lại lời Chúa đã mang lại sự sống cho mình một cách trung thành và mạnh mẽ như thế nào trong quá khứ, thì Ngài đã tìm thấy niềm an ủi trong cảnh khốn cùng hiện tại của mình như vậy. Lời hứa của Ngài làm cho con được sống, đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. Lời của tác giả Thánh Vịnh bày tỏ rằng, tác giả tin tưởng những gì Chúa đã viết trong luật pháp của Chúa, và tác giả sẽ tiếp tục yêu thích nó, cũng như tuân theo những lời dạy trong đó. Trong cảnh khốn cùng, tác giả Thánh Vịnh tuyên bố lời Chúa là niềm an ủi của mình. Người có niềm hy vọng vững chắc vào lời Chúa, sẽ cảm nhận được sức mạnh ban sự sống của lời Chúa. Và người đó làm chứng mạnh mẽ rằng, đó là điều an ủi con. Mặc dù phường kiêu ngạo nặng lời chế giễu, nhưng luật Ngài con chẳng lìa xa. Trong cuộc sống, có những người tin Chúa thấy mình không thể chịu đựng được sự chế giễu nặng lời này. Họ bắt đầu coi thường lời Chúa, và bản chất không thể sai lầm của lời ấy. Với hy vọng xoa dịu hoặc gây ấn tượng với những kẻ kiêu ngạo, họ dẫn dắt bản thân và những người khác tin tưởng và yêu mến lời Chúa ít hơn. Ước gì những người ấy cầu nguyện bằng Thánh Vịnh này, để tìm thấy sức mạnh và sự an ủi của họ trong chính lời tuyên bố của tác giả Thánh Vịnh. Nhưng luật Ngài con chẳng lìa xa. Khi bị những kẻ kiêu ngạo, chế nhạo, thách thức làm giảm lòng tin cậy nơi lời Chúa, tác giả Thánh Vịnh đã đáp lại một cách khôn ngoan rằng, Lạy Chúa, con nhớ lại quyết định xưa của Ngài và lòng đầy an ủi. Kẻ kiêu ngạo coi thường người có đức tin đơn sơ, sẽ nhận được sự tán thưởng và vinh dự của một số người trên thế giới này. Nhưng họ sẽ không bao giờ có thể cảm nghiệm hết được niềm an ủi mà tác giả Thánh Vịnh đã viết ở đây. Thánh chỉ Ngài là khúc nhạc của con giữa cảnh đời tha hương lữ thứ. Vì thế, suốt đêm trường con nhắc nhở Thánh danh, và lạy Chúa con sẽ tuân thủ luật Ngài. Huấn lệnh Chúa truyền con lo vâng giữ, đó chính là nhiệm vụ của con. Đây là một lời tuyên bố mạnh mẽ và đầy xác tín của tác giả Thánh Vịnh. Sự tốt lành, sự an ủi và sức mạnh của lời Chúa không chỉ là những ý tưởng hay lý thuyết đối với tác giả, bởi vì đức tin đến từ lời Chúa. Tác giả Thánh Vịnh tận hưởng kết quả này không chỉ vì Ngài biết lời Chúa, mà còn vì Ngài vâng giữ chúng một cách trung thành như là một nhiệm vụ, vì Ngài đã đặt trọn niềm hy vọng vào đó. Lạy Chúa, xin nhớ lại con chỉ là phàm nhân tội lỗi. Đêm ngày con tưởng nhớ Thánh danh, xin giúp con giữ lời luật Chúa một cách chu toàn, vì đó là nhiệm vụ và là niềm hy vọng đích thực của đời con. Amen.
Thực là đường chân lý và sức sống, sức mạnh người này đã biến đổi tim con. Lời Chúa dẫn con bình an bước đi, và luôn hăng hái giao truyền lời Ngài khắp nơi. Lắng nghe lời Chúa, reo mừng hoan hỷ. Lắng nghe lời Chúa, con luôn tìm thấy niềm vui. Lời Ngài tặng ban giúp con trọn đời yêu mến. Với tâm hồn bé nhỏ, con sống theo ý Chúa to bày. Lắng nghe lời Chúa, tim con reo mừng hoan hỷ. Lắng nghe lời Chúa, con luôn tìm thấy niềm vui. Lời Ngài tặng ban giúp con trọn đời yêu mến. Với tâm hồn bé nhỏ, con sống theo ý Chúa to bày. Với tâm hồn bé nhỏ, con sống theo ý Chúa to bày.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.